南无本师释迦牟尼佛，共团体Phật tử gần xa thân mến，共团体tăng ni trẻ gần xa thân mến。Chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa。Bây giờ là 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày mùng 5 tháng 4 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới kỳ 106 trong những cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng. Hôm nay là luận về chứng đắc, với cái nhan đề là luận về chứng đắc ở trong đạo Phật. Và cái bài này nó ở trong cái tập 3, Ngón Tay Chỉ Trăng tập 3. Vấn đề này đó mà Phật tử cũng như tăng ni trẻ mà muốn luận muốn hiểu biết về cái giáo lý mà Đức Phật chỉ dạy về vấn đề này đó, thì tôi giới thiệu cho các vị. Một đó là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà tôi đã viết lần sau chót, hiện giờ nó có lưu hành. Cái quyển đó thì tôi giới thiệu tăng ni trẻ nếu mà muốn học Phật thiệt là phải nghiên cứu học tu theo cái bộ kinh đó. Đó là tài liệu dồi dào phong phú lắm về cái hệ Bát Nhã Ba La Mật. Trong đó đúc kết cái tận cùng, cái đỉnh cao tận cùng của trí tuệ ở trong cái bộ kinh đó. Thì tôi cũng nói thêm mà các vị để ý, các vị không biết mà các vị ôm cái bộ mà cái bằng kinh Đại Bát Nhã đó, ôm cái bộ kinh Đại Bát Nhã nó mấy kilo, ký rưỡi 2 ký gì đó mới hết cái bộ đó. Nhưng mà kể cả giáo sư mà dạy cái bộ đó tôi cũng còn biết được, không có mấy người mình nắm được cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật, gọi là Bát Nhã mà Ba La Mật là cũng có mấy người nắm được. Người ta dịch ra mấy trăm trang, cả ngàn trang hơn gì đó, nếu mà bỏ lên cái lô cân thì bộ kinh nó mấy ký. Nhưng mà cái nắm được cái gì là Bát Nhã Ba La Mật đó thì tôi chưa thấy cái người nắm được cái đó. Cho nên nếu mà tăng ni trẻ mà muốn học Phật thiệt đó, thì các vị đọc cái bộ bát 600 quyển Bồ Đại Bát Nhã, thì các vị muốn đọc thì đọc để cho biết cái gì. Tôi đọc rồi, hết rồi, đọc mấy lần, đọc qua đọc lại, mà đọc mà vừa đọc vừa nghiên cứu. Nhưng mà trong đó nó trà trộn không biết bao nhiêu những cái thứ tư tưởng mà không có Bát Nhã gì hết. Vì tôi nói như vậy rồi, nếu mà các vị mà để ý học tu rồi các vị tự tìm thấy, chứ còn tôi cũng chẳng phải đánh đổ hay là phê phán kinh điển xưa để làm gì. Nhưng mà cái chỗ của tôi thấy là tôi đã đọc nát rồi. Cũng như cái bộ kinh pháp qua đó là tôi đọc không biết bao nhiêu kể, mà tôi đọc rồi tôi không nắm được cái gì hết trơn. Nghe nói pháp hoa cao siêu mà nắm không có được. Cái vấn đề là mình phải nắm được cái gì của kinh, tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh là để tìm hiểu cái lý thú. Đức Phật muốn chỉ cái gì, muốn dạy cái gì, và trong đó cái phương pháp phải ứng dụng trên cái bước đường tu hành của mình, rồi nó thành tựu cái gì. Cái đó mới phải là kinh, là kinh ý Phật. Chứ còn nói mà người ta không hiểu gì hết, mà đem ra ứng dụng tu hành thì cũng không biết đường đâu mà ứng dụng, để lấy cái gì để ứng dụng, lấy cái gì để thực hành. Chỉ để ngồi tụng một lần 2-3 tiếng đồng hồ cho tới 7-8 tiếng trọn ngày mà không hiểu gì hết thì cái đó sao gọi là lời Phật ý kinh được. Đọc vậy để làm gì? Cho nên là tôi muốn nhắc nhở tăng ni trẻ học Phật thì phải dựa vào cái lý, cái ý lời, lời Phật, ý kinh mà học để mà ứng dụng mà tu. Tại sao tôi nói rằng là người ta có thể dịch, người ta có thể đọc cái bộ Bát Nhã 600 quyển, nhiều người đọc hết cái đó, và có mấy người đã dịch cái đó, như tôi nói bộ cả 1-2 kg gì đó, nhưng mà người ta không hiểu. Tại sao tôi dám nói vậy? Tôi nói vậy nó có bằng chứng cụ thể. Tất cả những cái người mà gọi là đọc Bát Nhã Ba La Mật rồi, dầu là 600 quyển Đại Bát Nhã đi nữa, mà nếu mà các vị đó mà còn mê một cái chùa, hai cái chùa, cho tới 4-5 cái chùa khắp nước, thậm chí tới ngoại quốc, điều đó chứng minh rằng vị đó không hề nắm được cái Bát Nhã Ba La Mật là gì. Một thiền viện, hai thiền viện, ba thiền viện, cho tới 5 thiền viện, 7 thiền viện, 15 thiền viện, cho tới thiền viện ngoại quốc. Người đó gọi là tu thiền đi nữa mà cũng không hề biết Bát Nhã Ba La Mật là gì. Đó là luận cứ mà tôi đưa ra để tôi nói rằng là dầu người ta có đọc, dầu người ta có dịch mà người ta không hề biết cái đó, ở trong đó nói cái gì. Rồi một cái nữa là cụ thể hơn, cụ thể và gần gũi hơn nữa. Đó là người ta làm cái tượng của người ta. Người ta làm cái tượng của người ta để cho sau này đệ tử nó thờ, thờ bằng cái tượng cốt. Đó là dầu cho đọc bao nhiêu ngàn lần, dầu dịch bao nhiêu kilo Bát Nhã Ba La Mật đi nữa, cũng đều đã chứng minh rằng là cái người đó không có nắm được cái gì của cái nguồn tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật. Đó là tạo cái tượng. Song song với cái tượng đó đi kèm theo đó là một cái tháp. Cái tháp 500 triệu, 300 triệu, 700 triệu gì đó, tới tỷ mấy, có người làm cái tháp, có làm cái mã là tỷ mấy, 2 tỷ á. Mà mua đá chở đi cả ngàn cái số. Lừa đá tốt của một xứ nào đó, một đất nước nào đó chở đi cả ngàn cái số, có khi hơn nữa. Bởi vì mua đá ngoại quốc thì là nếu mà mua đá ngoại quốc mà chở về Việt Nam mà nó tới mấy ngàn cây số chở về để làm cái tháp, thì điều đó chứng tỏ rằng là dầu cho có tổng bao nhiêu là năm tháng kinh Bát Nhã Ba La Mật, dầu có dịch bao nhiêu bộ kinh, mấy kilo kinh Bát Nhã Ba La Mật, dầu có dịch bao nhiêu bộ gọi là Đại Bát Nhã đi nữa, cũng những điều đó, những việc làm đó của vị đó chứng tỏ rằng họ không hề biết được cái gì về Bát Nhã Ba La Mật. Đó là luận cứ của tôi đưa ra. Mà tôi đưa ra là cái luận cứ đó là tôi tin là không có người đánh đổ nổi. Những cái điều mà tôi chứng minh đó là nếu mà họ là đệ tử Phật thiệt, không bao giờ mà đánh đổ nổi cái luận cứ của tôi. Chỉ có cái điều là người ta không nghe, ta không cần nghe, cũng không cần đối thoại và cũng không cần lẽ phải là gì. Mà trong khi đó đệ tử người ta đông quá, đệ tử người ta cả ngàn 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 vậy đó, từ trong nước tới ngoài nước. Thành ra rồi là tôi có nói luận cứ của tôi là vững vàng vậy mà cũng không ai biết, cũng không ai nghe. Còn người ta làm những cái chuyện mà hoàn toàn là tréo ngoe với đạo Phật hết. Cái tục ngữ thế gian tôi gọi là tréo ngoe cẳng ngỗng đó, làm tréo ngoe cẳng ngỗng đối với đạo Phật hết. Mà người ta không ai biết gì hết mà cũng người ta vẫn quý. Cho nên cái việc tu hành cũng khó mà cũng dễ. Khó là cái người mà thực hành đạo Phật đó. Ít có người mà thực hành cái gì của đạo Phật đó là cái người đó phải có viễn ly, phải có tu học viễn ly, và người đó phải ái mộ quý trọng cái đạo khắc sĩ. Mà nếu mình tu theo cái đạo khắc sĩ của Phật Thích Ca, là với mình có cái là cái tu tập viễn ly thì cái đó ít có người thích. Cho nên cái người mà làm tu tập cái hạnh viễn ly là với hạnh khắc sĩ đó thì gọi là khó, chứ không phải là khó có nghĩa là không làm được, không phải vậy. Dù nó khó vậy nhưng mà làm được. Và cũng chính vì nó có cái khó vậy đó cho nên là ít có người làm được. Ít có người làm được, nhưng mà rồi nó cũng có cái dễ là vì không làm được người ta cũng theo. Người ta cũng theo, người ta cũng tôn thờ, người ta cũng kính quý, thậm chí người ta lại lục lại mà phải đăng ký à. Phải đăng ký xếp hàng như tôi nói đó. Có những vị thiền sư vậy đó, người ta ngồi một chỗ vậy đó. Tết mà ngồi một chỗ vậy đó mà người ta xếp hàng cả trăm người vậy đó, mà tranh nhau mà lễ cho kỳ được. Do vậy cho nên là cái tu hình gọi là khó, nhưng mà kỳ thật nó cũng dễ, nghĩa là người ta khoái lại. Nhiều người ta cần lại, ta cần cúng, ta cần lại, ta cần thầy biết tới mình. Mà không được cúng, không được lại, thầy không nhớ tới mình là người ta tự đau khổ. Do vậy mà mình nói bậy gì cũng được, mình làm bậy cũng được, người ta cũng khoái cúng, khoái lại. Cho nên nó có cái trường hợp kỳ quặc, nó tréo cẳng ngỗng vậy đó. Thành ra mình nói cái gì cũng không bao giờ trúng là vậy đó. Nhìn sự vật thú vị tôi cười, và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Mình ta nói trật lắc, người ta làm trật lắc, người ta dạy trật lắc, vậy mà là tiền bạc nó vô cái bằng đếm mệt á, đếm không xuể. Và sự nghiệp cứ xây cất hoài, mà muốn làm nữa là được nữa, gần tới chết thì cũng còn làm được. Do vậy cho nên là gọi là tu hành khó thì cũng không đúng, bởi vì nó dễ quá kìa mà. Chứ tôi nói các vị để ý đi, bữa nay ta học cái đầu đề là luận về chứng đắc nè. Đối với Phật á, Phật cho biết rằng, Phật dạy rõ là Phật không có chứng gì hết, không có đắc cái gì hết. Vấn đề đó, đó là tôi giới thiệu lần nữa, nhắc lại lần nữa là đọc Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Rồi một cái kinh nữa là kinh Như Lai Viên Giác. Kinh Như Lai Viên Giác là bộ kinh tôi dịch đó, bộ kinh của tôi dịch nghe, còn các vị đọc bộ kinh khác tôi không có bảo đảm mà. đọc các bộ kinh khác là các vị cứ đọc tụng mệt nghĩ vậy à, chứ các vị khó mà biết để lấy cái gì. Lấy cái ngôn từ chữ nghĩa của ta dịch đó đọc để lấy phước là cái đó chuyện của tôi không có biết á. Tụng kinh mà để lấy phước là tôi hoàn toàn tôi không có học cái đó. Không biết cái đó. Thậm chí là kinh Kim Cang Bát Nhã nó không có phước gì hết á. Làm cái gọi là phước đức đó, tìm trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, phước đức, làm cái phước đức nó không có. Dầu cho bố thí nhiều, sự nghiệp nhiều, bố thí kể cả thân mạng nhiều như số cát sông Hằng đi nữa mà tìm phước đức trong đó cũng không có chứ kìa. Đừng nói bố thí tiền, đừng nói bố thí đất. Gần đây có người đòi cúng đất tôi, tôi không cúng, tôi không nhận đất, người ta giận tôi. Đòi cúng đất, đòi cúng 5 mẫu, 3 mẫu gì để làm chùa. Thì tôi không nhận đất cũng giận. Tôi không nhận làm chùa thì cũng nhiều người giận rồi. Cho nên là mình đừng tưởng đâu là mình không nhận thì người ta không tốn tiền, người ta không tốn đất. Mà người ta vui đâu, không có. Có người không nhận là người ta giận. Để giận người ta đi kiện, người ta đi thưa mình nữa cơ. Tôi nói tại sao mình dám không nhận tiền của người ta. Không chấp nhận người ta theo ý người ta để làm chùa. Cái lúc mà tôi sắp chuẩn bị làm cái trường Phật học cho Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đó, cũng có người muốn cúng chỗ này cúng chỗ kia, nhưng mà khi mà người ta muốn đặt vấn đề với mình đó thì nó có những cái điều kiện, có những cái ý tứ mà nó ràng buộc. Tôi thấy là có điều kiện và có ràng buộc thì là mình làm chỗ đó nó sinh ra phiền não mà không kiếm phước ở đâu trong đó có. Cho nên cuối cùng là lấy miếng đất của cái chùa của thành hội Phật giáo có sẵn, nhưng mà rốt cuộc rồi miếng đất đó có 5.000 thước. Cuối cùng rồi mình làm rồi cái cũng có người lại giật phần nữa để dành thờ cốt, để tụng kinh, để làm đám ăn. Cho tới bây giờ rốt cuộc rồi miếng đất tính ngày giao cho trường Phật học là 5.000 thước, giờ mình còn được có phần nữa mình làm cái trường, còn phần nữa nữa sân chùa đẹp đẽ, mà cũng cái lớp học đó, mở lớp học đó mà người ta ràng cản lại, người ta giúp cái đó lại để cho thờ cốt thờ tượng với cúng đám. Bởi vì cái chỗ đó đông lắm, bây giờ dân cư đông lắm, cúng đám mệt nghỉ mà. Cúng đám ăn không bao giờ hết, ăn tới đời con, đời cháu cũng không hết. Thờ cốt là vậy rồi tổ chức làm đám giỗ mà ăn thôi. Bởi vì đưa vô đó 1.000 hũ cốt thì 1.000 người làm đám giỗ. Thế thì họ đem tới họ đưa mình 500 mình nấu mâm cơm vậy đó. Để cúng dông còn mâm mà để cho gia chủ người ta ăn. Thế thì là một mâm nó có người đưa 1 triệu cũng có, 2 triệu, 3 triệu cũng có, tùy theo cái người giàu. Người khá nhiều khá ít, giàu nhiều giàu ít. Thế thì cái thời kỳ mà tôi quản lý cái đó là tôi định tôi xây dựng sao mà cho những cái người mà để cốt đó lần lần người ta đem ta thiêu hoại thành tro, rồi người ta đem ta bỏ xong hay là bỏ dưới biển để cho nó mát mẻ lên đó, mà đã để là người ta nói vậy đó. Thì tôi vận động là người ta cũng sắp nghe được bộn rồi. Hồi đó thì được là gần 400 hũ cốt, mà 400 hũ cốt là 400 thí chủ làm đám giỗ cúng ở đó. Thì cứ cúng dông làm đám giỗ cúng dông đám giỗ vậy đó mà lấy tiền mà ăn tới kiệt quệ tới chết mà cũng chưa hết. Rồi giao cho đệ tử nó cũng vừa vào đó ăn. Mà lâu ngày chừng nào thì cái chùa của mình hũ cốt được cả 1.000, 2.000. Có những cái chùa tới 5.000, tới 10.000. Mà có một cái chùa tôi biết giờ, hồi tôi biết đó là 10.000 rồi. Cho tới năm nay là cả chục năm nữa 15 năm nữa thì có thể cái chùa đó bây giờ tới 20.000 hũ cốt ạ. Do vậy mà tới cái ngày rằm, tới cái ngày lễ vía, lễ Tết đó, ôi chùa đông biết bao nhiêu nói. Là tại vì ai cũng đi thăm hũ cốt. Cái chỗ thờ ông bà cha mẹ mỗi người là Tết là phải đi, ít nhất là cũng đi thăm một lần. Ngày Tết, rồi lần ngày giỗ nữa. Cho nên chùa đông lắm, đông vậy là ta gọi là cái chùa sung, chứ kỳ thật không có sung gì hết. Chứ đó là ta đi cúng ông bà, ta thăm xương tàn cốt rủi của ông bà. Rồi ta nhờ làm đám giỗ, nhờ cúng vong, thành ta thấy nó đông vậy, chứ cái sung đó không phải là cái sung của Đạo Phật. Chùa sung có, nhưng mà không phải cái sung của Đạo Phật. Cho nên nhắc nhở tu học có thì nhiều chuyện cần phải nói dữ lắm. Mà nói thì cái phần mà nghe mà bằng lòng thì chắc chắn là ít. Còn cái phần mà tu theo cái tập quán, cái truyền thống không phải là chánh gốc của Đạo Phật, nó đã ăn nhập lâu đời quá rồi. Nó thâm nhập lâu đời trong tâm khảm của mọi người, mà người ta tự tin thì người ta là Phật tử, nhưng mà kỳ thật ra đó là cái tin của người ta nó bị lệch lạc, nó bị pha trộn hết ráo, nó trở thành tà kiến hết ráo mà người ta không biết. Người ta không biết chứ không phải là người ta cố ý ta tà kiến để người ta không được lợi gì, không phải vậy. Ai cũng đinh ninh mình là đệ tử Phật, lại Phật, cầu nguyện Phật, cúng dường Phật để được nhờ sự giúp đỡ của Phật và của Bồ Tát. Thì cái lòng đó đâu phải là lòng xấu đâu. Nhưng mà có cái điều là cái tôn chỉ và đường lối tu theo Đạo Phật nó không phải vậy. Do vậy mà người ta sai lầm rất dữ, nhưng mà người ta cứ đinh ninh rằng người ta là đệ tử Phật thiệt. Mà vừa theo kinh điển Phật thì trở thành tà kiến hết ráo. Kể cả thầy của họ tu cũng không phải Đạo Phật thiệt, cũng là những ông thầy tà kiến, chỉ là hành nghề tôn giáo để mà làm cái kế sinh nhai. Nhưng mà nói thiệt như vậy là lớn quá, người ta không chịu đó. Người ta không chịu rồi người ta sinh ra đối địch, người ta thù hận, rồi người ta không chơi với mình cũng có. Mà đương nhiên là thành phần đó chơi không nổi rồi. Người ta có muốn chơi với mình cũng không dám chơi. Thì đại để là tôi làm cái trường đó. Những cái ông thầy đó là năn nỉ gần như lại lục tôi, để tôi về tôi dọn dẹp cho cái sự mà ganh tị thù hận quán ghét gần đánh lộn, gần chém giết nhau tại cái đất chùa đó chứ. Rồi mà ăn không nổi rồi mới là đi kiếm tôi để giao cho tôi, để về tôi dọn dẹp, tôi phá rừng xong rồi thì coi như là tôi xây được cái trường Phật học rồi, còn khúc đó thì người ta giúp trở lại để ta thờ rồi cúng dông nữa đó. Năm nay có lẽ là được ở năm 600, mà hồi mà tôi còn ở đó thì được hơn 300. Mà tới năm nay mấy năm nữa mà chỗ đó đông lắm, cho nên năm nay có thể là 500-600. Mà 500-600 là 500-600 cái đám giỗ một năm vậy, 500-600 cái lần cúng dông vậy thì tiền biết là bao nhiêu. Tôi về cái chùa đó mấy năm trời, nghĩa là cái thùng gọi là cái tủ sắt mà để bỏ tiền đó, tôi chưa lần nào tôi mở, mà cũng chưa lần nào tôi đếm tiền. Mấy cái ông đó, mấy cái ông cũ đó giao cho tôi rồi đó, chìa khóa là thành hội Phật giáo là giao cho tôi đó chứ. Nhưng mà tôi không hề cầm cái chìa khóa, tôi cũng không hề mở tủ lần nào, và tôi cũng chẳng đếm thấy được đồng xu các bạn nào trong cái tủ sắt. Cái tủ sắt đó họ mua sẵn, tủ sắt lớn lắm nè, bề ngang đâu cỡ 6 tấc, bề cao cả thước rưỡi, khoảng cỡ thước rưỡi. Tôi chìa khóa ai giữ không biết, mở lấy tiền hồi nào tôi cũng không biết, và tôi không hề có biết nhận cái gì của cái chùa đó. Ấy thế mà vẫn còn bị chiếm đoạt lại cả một khúc, cả phần nửa phần đất. Mà nếu mà tôi mà không dọn dẹp cái chỗ đó, tôi không sắp xếp giải quyết á, thuyết phục người ta đó, thì chỗ đó có thể là đập đầu chảy máu, thậm chí là tồi tệ hơn nữa, thương tích không chừng. Nhưng mà dọn dẹp xong rồi thì rồi bị giật dọc trở lại vậy đó. Cho nên là cái vấn đề mà cái đầu đề mà mình luận hôm nay đó, ôi nó mênh mông trời đất à. Nhiều cái cần nhắc nhở để mà đưa nhắc ra cái sự thật, rồi nhắc nhở để nhắc ra cái nào là sai trái ở trong đạo Phật, ở trên bước đường tu tập của chúng ta. Cho nên là muốn nghe vậy là phải đọc Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Cái bộ của tôi dịch á, chứ còn Kim Cang là nhiều lắm, nhiều nhà dịch lắm, nhưng mà tôi đọc cũng nát cái đầu của tôi hết. Tôi không biết lấy cái gì, không biết lấy cái gì ở trong đó. Đọc rồi, đọc bao nhiêu chục lần, không biết tôi cái gì để lấy cái gì để gọi là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Rồi đọc 600 quyển Đại Bát Nhã cũng không biết cái gì gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Và những gì mà những cái người dịch, rồi cái người in, người dạy, tôi cũng thấy người ta coi như không có cái gì là Bát Nhã Ba La Mật hết. Là tại vì hễ mà Bát Nhã Ba La Mật là các vị không bao giờ làm mê cái thân của các vị nữa cô. Cái thân các vị gì các vị còn không quý cơ mà ở đâu mà mê tháp rồi đã là một cái sai lầm như từ lâu nay rồi, bây giờ lại còn mê tới cái tượng nữa, thôi thì quá chừng quá đổi rồi. Mà Bát Nhã Ba La Mật thì đây là tôi nói một câu thôi là các vị nghe là các vị có thể hiểu được đó. Cái trọng tâm của Bát Nhã Ba La Mật là phải ly tứ tướng. Mà không ly tứ tướng chút nào hết trơn hết trọi, không ly tướng nào hết đó, thì Bát Nhã cái nỗi gì? Mà cái người ly tứ tướng là cái người đó phải thường sống ở trong cái thiền định, phải thấy cho rõ lệnh nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thất bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. 10 cái ví dụ đó là của cái hệ tư tưởng Bát Nhã. Mà nếu mà có thấm được chút nào thì là mình làm sao mình mê cái tháp nữa chi. Tháp mà còn không mê thì là mê các chùa, các thiền viện chi mà từ trong nước tới ngoài nước. Bởi vì chùa và thiền viện là và tất cả sự nghiệp và đất đai và địa tạng và nghĩa trang nghĩa địa, cái đó là hữu di pháp hay là vô di pháp. Mà nếu mình thấy nó là thiệt, nó là quý, mình cần làm, cần xây dựng, cần mua, cần tạo thì đã là hữu di pháp, là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, mình nói để làm gì? Mình mê nó quá mà mình nói để làm gì, nói cho ai? Cho nên dựa vào đó mà các vị biết rằng là vấn đề là Bát Nhã Ba La Mật nó có với ai và nó không có với ai. Và người ta nói cái kinh đó có lẽ gì hay không là cái chỗ đó đó. Bát Nhã là Ba La Mật là phải có viễn ly chứ. Con Phật ta cần học viễn ly. Viễn ly cả tam độc, cả tham sân si. Viễn ly tất cả pháp hữu vi để vượt ngoài ba cõi. Ngay quê mẹ. Viễn ly tất cả những cái hiện tượng sự vật hữu vi để mà giải thoát tiêu dao tại cõi này. Cho nên cái bài mà tôi viết để tôi nhắc nhở gửi cho Phật tử đó là cái gốc trích từ cái cô động từ cái giáo lý Bát Nhã đó, Nhưng mà tôi lắng nghe thì thiệt ra đâu có bao nhiêu người khoái cái bài đó. Mà không khoái bài đó có nghĩa là mình không có, giống như người ta cho tên gọi là kẹo mà mình ăn không nổi. Người ta cho là kẹo là kẹo bổ. Có nhỏ Phật tử được gửi kẹo ở bên Mỹ về, nó nói tôi ăn đi để nó củng cố lại cái xương, kẹo bổ xương. Kẹo bổ xương mà mình nếu mình không ăn hoặc mình ăn không nổi thì làm sao nó bổ xương được. Cho nên tôi nhắc lại là đọc cái bộ Duyên Giác, Bộ Duyên Giác của tôi dịch, Đức Phật dạy cho ông Chánh Thù với ông Bố Hiền, một ông có một chữ thôi. Phật dạy cho Bồ Tát Đại Trí Chánh Thù có một chữ tri, anh tu bằng chữ tri cho tôi. Tôi hồi đó tôi cũng tu không có nhiều đâu, tôi tu bằng một chữ tri thôi. Còn Đại Trí Chánh Thù hỏi tôi về phương pháp tu tập cái bằng tu tập lần lần, gọi là tiệm tu quá hả? Phật đó chả có lần lần cái gì hết. Ông cần một chữ ly thôi, một chữ một. Đó là cái vấn đề chứng đắc này đó, là muốn tìm hiểu thêm rộng ra đó thì đọc kinh Duyên Giác và kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thì nói chung ra các kinh điển đều đã có giải hết, nhưng mà cái cô động mà nó kẹo, nó thành ra đường phèn đó. Cái đường mà nó thành đường phèn đó là kinh Duyên Giác thì tôi vừa nói. Phật dạy cho đại trí Chánh Thù bằng một chữ tri, dạy cho đại hạnh phổ hiền bằng một chữ ly thôi đó. Đó là đường phèn cô động lại vấn đề chứng đắc, vấn đề tu hành. Còn như Kim Cang Bát Nhã là cô động lại bằng bốn chữ, là ly tứ tướng. Ly tứ tướng là gì? Là tướng ngã, tướng nhân. Hai cái đó là chánh đó, là nói về con người đó, nói về động vật đó. Ly tướng ngã, tướng nhân. Còn nói về không gian, thời gian là ly cái tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Tức là ly ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, ly bốn tướng đó. Đó là cô động, đó là nước mía mà thắng cô động lại thành đường phổi, đường phèn là mấy cái chữ đó. Mà còn đọc toàn bộ đó thì trong đó như là nói như là không có chứng đắc gì hết. Cho nên hôm nay mình nghiên cứu cái bài mà Như Lai không chứng đắc. Do đó là nhắc nhở nên tôi điềm chỉ cái cách đọc sách, cái cách để nghiên cứu đạo Phật đó. Nói dài quá. Bây giờ đi vô bài đây. Bởi vì gạo mà nó lộn sỏi, lộn sạn, lộn hột cỏ nhiều quá thì mày đem ra lửa tất nhiên là phải cực chứ sao. Nó lộn phần nửa sạn sỏi và hột cải và hột cỏ, cho nên là không lửa gạo thì thôi, mà lửa gạo lộn vậy đó đem ra là lựa mệt lắm, lựa hoài chưa gọi là chưa tin tưởng rằng là hết được. Còn cái đạo Phật của mình đó, nó mấy ngàn năm mà nó lẫn lộn tà kiến ngoại đạo nhiều quá rồi, nó lẫn lộn nhiều cái phương pháp tu gọi là tu mà kỳ thật là của tà kiến, của ngoại đạo, của tà giáo. Cho nên bây giờ nếu mà mình nói là mình lựa cái của đạo Phật thiệt ra đó thì đương nhiên là phải cực thôi. Phải có tốn công, tốn sức và phải có trí tuệ nữa. Phải có cái kính tỏ mình mới biết thế nào là bông cỏ, hột cỏ, rồi sạn sỏi. Sạn sỏi có khi nó nhỏ xíu à. mà nó giống giống hột gạo, mà nếu mà không mang kiến, không có kiến tỏ là mấy bà già, mấy ông già lượm mà không có được đâu. Phải có kiến tỏ mới lượm được. Nhìn vô giáo lý của đạo Phật cũng vậy, nó lộn 50-50 của tà kiến của ngoại đạo rồi, mà không có cái kiến rọi bằng cái kiến, cái kính trí tuệ cho tốt, thì mình không lựa ra được cái nào là giáo lý đạo Phật, còn cái nào là giáo lý của tà kiến của ngoại đạo, giáo lý lai căn. Nó lai căn nhiều lắm cho nên nói không chịu nổi, nói không có thời giờ để nói đủ đâu. Thôi thì bây giờ đi vô cái bài này, coi cái bài này nói gì. Bài thơ luận về chứng đắc. Con ơi Phật có đắc gì đâu, cái quả bồ đề nói vậy thôi, vô ngã vô nhân vô thọ giả, còn chi để chứng để mong cầu. Gọi là thơ chứ cái này là đúc kết kinh không đó. Bao nhiêu bộ kinh Phật, bao nhiêu nguồn giáo lý sâu sắc của đạo Phật, nó vô trong bốn câu đó. Chứ không phải là tầm thường mà đúc kết lại được cỡ vậy đâu. Sâu sắc lắm đó, nhiều kinh điển ở trong đó đó. Nhưng mà có cái điều là người ta đọc qua lượt vậy, người ta nói rồi tôi đọc cái đó rồi. chết tôi. Hỏi nó nghe chưa, nó có nghe rồi, hỏi nghe nhiêu, nó nghe được hai lần à. Hai lần là dữ lắm rồi, có người cứ đọc một lần rồi bỏ. Đọc có lần rồi bỏ thì làm gì nữa. Trong khi tôi viết ở đây gọi là tham thiền. Nghĩa là cái đề tài để mình tham thiền, đây là cái đề tài thứ 24 ở trong cái tập Ngón Tay Chỉ Tăng Ba. Cho nên là tôi muốn nói với các Phật tử là tôi biết là các Phật tử không ai tham thiền nhiều được đâu, bởi vì Phật tử là còn phải có gia duyên, hoàn cảnh ràng buộc, con cái, chồng con, vợ con. Tuy nhiên là nếu mà mình làm ăn, mình lo cho cái chuyện đời như vậy rồi á, thì mình cũng phải lo bồi dưỡng cái trí tuệ của mình thêm phần nào đó. Để chi? Để mình được sung sướng chứ không có gì lạ. Bồi dưỡng tu tập, học tập đạo Phật, bồi dưỡng trí tuệ để mình được sung sướng. Bởi vì đạo Phật là cái đạo cứu khổ về tâm. Còn các cái suy nghiệp và các cái hãnh xưởng đó là cái chỗ, cái nghề nghiệp của mình và các cái suy nghiệp, cái hãnh xưởng đó là cái chỗ để nó giải khổ về thân, nó cứu khổ về thân. Mà con người mà chỉ lo giải khổ, cứu khổ về thân thôi chưa được đâu, chưa có an lành sung sướng được đâu. Nó còn một cái thứ khổ tâm. Mà thứ khổ tâm, thứ khổ thân là ít có ai là vì khổ thân mà chết. Chứ còn là khổ tâm đó, người ta nhảy lầu dễ dàng đó nha. Nhảy lầu thứ 13 có, nhảy lầu thứ 6 có. Mà gần đây tôi có nghe một người mà tôi buồn hết sức. Tôi giận, buồn tới tôi giận thành ra trần sa quật. Đây mới nghe đây. Có 10 người mà vợ chồng đó, cặp vợ chồng đó, ông chồng giỏi lắm, cũng có nghề giỏi, rồi bà vợ cũng giỏi lắm, vợ chồng nên là kỹ sư bác sĩ chứ không à. Vậy mà làm sao mà để cho cái ông chồng mà leo trên lầu thứ tầng mấy không nhớ, mà ôm một đứa con 3-4 tuổi mà nhảy lầu chứ. Chú cha ơi, nhảy lầu chết luôn cả cha con. Tôi nghe cái đó tôi buồn hết sức. Tôi nói tại vì người ta không có học Phật. Chứ nếu mà gần gũi tôi học, tôi dạy cho một chữ à, một từ thôi. Nếu hai vợ chồng của cái gia đình đó mà học với tôi một từ thôi, là không có cái nỗi đau thương cung cực một cách kỳ quặc như thế. một từ một. Cái vị nói chuyện với tôi đó cũng quen với cái người mà có chồng nhảy lầu, hỏi tôi chứ cái từ gì, tôi nói cái từ ấn tống. Học tôi dạy cho một từ ấn tống thôi là không có cái sự đau thương cỡ đó. Hỏi tôi chứ ấn tống là sao, ấn tống là tôi nói cái chữ đó của đạo Phật. Ví dụ như tôi đang giết con ta chỉ tăng về mà ai cúng 10 triệu. Cái tôi lấy 10 triệu đó cái tôi in ra 2000, 1000, 2000 con ta chỉ tăng. Thì đem cho không à. Không có lấy tiền, không có bán. Ấn tống là vậy đó. Còn nếu tôi in kim cang bát nhã rồi mà cúng 20 triệu, 20 triệu thì tôi in lần cũng 2000 cuốn, ví dụ vậy. Rồi tôi cũng cho không à, không bán không lấy tiền. Ai bằng lòng, ai có khả năng coi mà mình thấy người ta có trúng cái đối tượng, người ta có thể coi được là mình cho mà không có lấy tiền, cái đó gọi là ấn tống. Cho nên nếu mà học với tôi là tôi dạy cho một cái từ ấn tống thôi là xong hết. Hỏi ấn tống là sao? Cho nên là nếu cái bà vợ kỹ là bác sĩ của mình mà bảo quá trời quá đất, mình trao đổi, mình thương lượng cái việc làm ăn gì đó mà bà không nghe là mình thấy rằng là cái đường lối, cái nhận thức, cái sở thích nó không phù hợp nhau, thì bây giờ là mình ấn tống bà vợ đó. Mà vợ bác sĩ, vợ kỹ sư mà mình đánh tống thì người ta thẩm ngay chứ có gì đâu mà phải đi nhảy lầu. Đấy, ngược lại nếu mình là bà vợ, mình là bác sĩ mà chồng mình kỹ sư mà ảnh cũng không vừa lòng với mình, bất bình bất mãn xảy ra dài trong gia đình, dù là nhà cửa lầu đài sang trọng vậy mà ở không hạnh phúc, có kể cả có đứa con rồi mà cũng không hạnh phúc, vậy thì mình đề nghị ấn tống. Chứ để làm chi mà mình giữ làm chi mà để cho hai cái người mà khổ sở tới nỗi mà ảnh tự tử. Mà ảnh tự tử là một thân ảnh đã là quá tệ rồi, là ảnh không biết ấn tống vợ cũng như vợ không biết ấn tống chồng, để cho cái anh nó khổ tới nỗi phải nhảy lầu tự tử là quá tệ rồi. Mà lại còn tệ nữa là cái anh chồng đó lại ôm cái đứa con này, trời, nghe cái đó đứt ruột đứt gan hay không. Cái đứa con 3-4 tuổi tội tình gì, vậy mà cái anh kỹ sư đó anh ôm đứa con mà trên lầu anh nhảy xuống chết hết rồi. Nghe cái tôi nói tôi là tu hành cũng có học bát nhã khá đó, mà nghe cái nó nhói cái tim mình á. Nghe nó nhói mà tội nghiệp mà thương vì cái anh này không học. Nói mà nghe với tôi là nó giải cho việc cái chữ ứng tống thôi chứ có gì hết trơn, đồ bỏ. Chuyện gì mà anh phải nhảy lầu? Nè, ứng tống thôi. Còn nếu mà bà vợ không ứng tống mình thì mình tự ứng tống. Còn nếu ông chồng mà không ấn tống bà vợ thì cũng tự mình ấn tống. Tự mình ấn tống mình. Vậy giờ yêu cầu tôi nói nghĩa đen là sao? Ấn tống thì đưa ra tòa mình yêu cầu nói giờ tôi không sống với ông này nổi. Còn ông kia nói tôi cũng không sống với bà này nổi, thôi về tòa cho tụi tôi ly dị, xé hồng thú. Đó là ấn tống đó. Mà xếp ông thú rồi thì là ông muốn kiếm bao nhiêu bà nữa cũng được, bà muốn kiếm bao nhiêu anh yêu khác cũng được. Chuyện gì mà phải để cho là ôm con mà nhảy lầu như vậy thì cái nỗi đau khổ cùng cực sao chịu nổi được. Người chết thì đã khổ rồi mới chết, còn người còn sống thì làm sao sống nổi. Cho nên nó học Phật là nó lợi cái đó đó. Ai mà học Phật với tôi mà tôi nhắc dùm cho một chữ thôi, chữ ấn tống thôi là xong. Bởi vì cái tình yêu nó có cái yêu nào thiệt đâu. Không có cái tình yêu nào thiệt hết đó. Ai mà nói yêu thiệt nó chung thủy rồi đó, cái đó là nói bên ngoài vậy thôi. Nó là ảo, cái yêu ảo chứ không có yêu thiệt. Chứ ảo cũng giống như cái điện thoại mà mình sạc điện, mà điện mà mình sạc không có đúng, mà mới mua điện thoại mà pin mới ra về phải sạc 12 tiếng. Mà nếu mình sạc có chừng tiếng là mình thấy cái pin coi như cái dấu hiệu pin coi như đầy vậy đó, mà gọi một cú từ Việt Nam qua Mỹ, từ Mỹ về Việt Nam là hết pin à. Tôi hỏi sao kỳ vậy? Thì mấy người đó ta nói cái này nó đầy ảo. Do vậy mà mới mua điện thoại là về phải sạc 12 tiếng. Cho nên cái yêu nó cũng yêu ảo dữ lắm đó. Hồi nhỏ nó không có em thì anh chết, anh không sống nổi. Nhất định là anh sẽ vì em, anh sẽ lo cho em. Em là em yêu độc nhất của đời anh. Rồi ngược lại bên kia nói anh, em không có anh cũng không sống nổi đâu. Em nhất định là em sẽ là yêu anh trọn đời. Cái câu đó là người yêu nào cũng có nói vậy hết á. Nhưng mà sự thật là lý vị không biết bao nhiêu mà kể. Việt Nam cũng vậy, mà Pháp cũng vậy, mà Mỹ cũng vậy, mà Úc cũng vậy. Đều có lý vị hết. Mà lý vị đó là nếu mà dịch theo cái chữ trong đạo Phật đó, tôi gọi là ấn tống đó. Ấn tống vậy thôi chứ có gì. Không, đừng để cho người ta nhảy lầu, đừng để cho người ta uống thuốc rầy. Không có cái gì mà phải đáng làm vậy hết à. Mình không xài nữa, cái quyển kinh đó mình không đọc nữa là mình cho người khác, tức là mình ấn tống đó. Dễ dàng như vậy đó. Hỏi tại sao mà làm dễ vậy? Học thêm câu nữa là nhất thiết thủ như pháp như mộng quyển mà ảnh đi lo như điện ân tác như thị quán. Cái chuyện này là cái pháp hữu duy nó vậy đó. Nay thương mai ghét, nay tốt mai xấu, y như mây trên trời vậy đó. Mây trên trời là hợp rồi tan, tan rồi hợp, tan mà không mất đi đâu, hợp mà cũng không phải là còn trường tồn vĩnh viễn cái cụm mây nào. Thì vấn đề là của cuộc đời là vậy thôi. Cho nên ấn tống không có gì là tội lỗi hết. Vậy mà để nhảy lầu. Mà nhảy lầu hai cha con tôi nói cái anh chàng đó nó ngu hết sức ngu. Mà không học Phật thì dễ bị cái vô minh nó làm chủ mình á. Mình ôm đứa con vậy là mình giận đứa con hay là mình giận vợ? Mình giận vợ thì tại sao mình ôm đứa con, mình biểu nó chết với mình là sao? Còn nếu mà mình giận đứa con thì đứa con tội gì chứ? Vậy mà mình ôm nó mình nhảy lầu là sao? Cái đó là do không học Phật mà ra. Không học cái từ ấn tống của đạo Phật mà ra. Nó thành ra vô minh dày đặc, che lấp, thành ra nó ngu si tận cùng. Nghe vậy đó tôi là cũng là như quyển đó. Mà nghe cái là nó nhói cái tim phải không? Chẳng những là tôi giận cái anh kỹ sư đó mà giận luôn cả cái bà bác sĩ luôn. Bà Đức Phật là cái người thầy thuốc trị, trị về tâm. Mà trị tâm bệnh đó thì nó làm cho cái thân của người ta cũng lành. Trị tâm bệnh nó lành cả thân bệnh. Còn ngược lại bà làm bà bác sĩ, bà trị thân bệnh là chết, thì bà cũng phải trị tâm bệnh cho người ta, cho chồng bà chứ. Tại sao bà để như vậy? Bà trị cho chồng bà không được thì bà còn trị được cái gì cho ai chứ? Tâm bệnh không phải là chuyên môn của mình, nhưng mà mình cũng phải trị được chứ. Mà nếu trị không được thì lại hỏi thầy Tư Thông ổng dạy cho. Hai chữ ấn tống là xong. Và đứa con khỏi chết, chồng khỏi chết. Chồng kiếm ba bốn bà khác cũng được, mình kiếm bốn năm ông khác cũng được. Là do học hai chữ ấn tống thôi. Vì mà để chết một cách đau khổ kỳ cục, nghe nó chịu không có nổi. Thôi bây giờ kéo vô kéo vô cái bài học, kéo vô bài học chính đắc đây. Con ơi, Phật có đắc gì đâu, cái quả bồ đề nói vậy thôi. Vô ngã, vô nhân, vô thọ giả, còn chi để chứng, để mong cầu. Bốn câu thứ hai: Bồ đề chẳng thật các con ơi, bình đẳng như như, bình đẳng như không, chỉ vậy thôi. Cao thấp hơn thua đều trống rỗng, danh từ ngôn thuyết nói mà chơi. Nói mà chơi thôi, chỉ chơi đây là danh từ ngôn thuyết, nói mà chơi chỉ chơi này là tôi phát kiến ra là cái việc tu hành của tôi đó, ha, đời sống của tôi đó là làm chơi, ăn chơi, học hành chơi, rồi làm việc chơi, rồi sống chơi, và là cái gì cần làm được thì cứ làm chơi, cái nào làm không được thì cũng không thèm làm chơi, rồi chơi, tất cả đều là chơi hết, nghĩa là không có cái gì quan trọng hết. Rồi nếu mà là tuổi nó lớn lên rồi nó sinh ra nhiều thứ bệnh hoạn quá thì khó chịu quá, cũng nếu mà có thuốc, có tiền mua thuốc thì cũng mua uống chơi. Uống chơi vậy là bớt thì bớt, mà không bớt là chết, cuối cùng là chết, cũng cứ coi như chết chơi, chỉ chơi là vậy đó. Chỉ chơi của đường lối của tôi là vậy đó. Danh từ ngôn thuyết nói mà chơi, tất cả đều chơi hết. Cho nên là cái quả bồ đề của Phật nó cũng nói là chơi vậy chứ, có cái quả bồ đề gì đâu. Đố ai tìm ra trong cái vũ trụ này có cái gì là cái bồ đề quả của Phật. Đố ai tìm ra trong vũ trụ này là cái gì là cái niết bàn của Phật. Cho nên là nói rằng Phật chứng quả bồ đề cũng là nói chơi. Rồi nói Phật là chứng được niết bàn cũng là nói chơi. Chứ chơi là nó có nghĩa lớn lao vậy đó, sâu sắc vậy đó. Cũng như hồi nhỏ tôi có quánh bài, quánh bún có, với bắn bi cũng có. Mà ăn nhau bằng cái, ăn hơn thua bằng cái hột me, quánh bún thì hột me. Còn bắn bi hay là quánh bài cào là ăn bằng cái bao, cái nhãn thuốc lá, cái bao thuốc lá là cắt ra, cắt lấy cái bao cái nhãn đó. Một bao thuốc lá vậy đó, người ta hút, người ta dục rồi đó, mình lấy mình cắt được hai miếng. Mình lấy cái đó mình thế cho cái tiền của người lớn đó. Người lớn người ta đánh bài người ta ăn bằng tiền, còn mình đánh bài mình ăn bằng cái đó, bằng cái nhãn thuốc lá đó. Mà có thứ nhãn thì là kể là một đồng, còn có thứ nhãn là kể là hai đồng, còn có thứ nhãn đẹp là ví dụ như bao thuốc Đại Nam hồi xưa có con rồng rồi đó, thì cái bao đó là kể là năm đồng. Cho nên là mình đánh là mình ăn vậy đó. Mình thua một đồng thì mình đưa một miếng nhãn thuốc Đại Nam cho cái thằng kia. Thằng kia nó thối mình lại bốn đồng. Thối mình bốn miếng. Buồn cười chưa? Mình đưa nó có một miếng nhãn thôi mà nó thối lại mình bốn miếng. Bởi vì bốn miếng của nó là cái giá trị mỗi miếng là một đồng. Rồi có khi mình đưa 5 miếng nó đưa mình lại 2 miếng, bởi vì nó đưa cái thứ mà cái nhãn mà giá trị 2 đồng. Ồ vậy đó mà mình ăn thua nhau mình vẫn vui dữ lắm, rồi vẫn buồn ghê gớm, vẫn khổ sở ghê gớm lắm, là tại vì mình không biết rằng cái đồ đó là cái đồ chơi. Mình cho rằng cái đồ đó là thiệt, cho nên thua bằng nhãn bao thuốc lá vậy đó mà vẫn khổ như thường. Khổ lắm. Mà ăn được á, mình là mình đưa nó một miếng mà nó đưa mình bốn miếng mà nó cũng mừng nữa, nó mừng là nó ăn, mà kỳ thật nó lấy có một nhãn thôi, nó đưa mình bốn nhãn. Đó là cái chơi là vậy, đó là cái trò chơi của trẻ con, cái trò chơi, cái không có giá trị mà nó tưởng rằng nó có giá trị, tưởng rằng có giá trị, cái không thiệt mà nó tưởng là thiệt. Mà một cái đáng buồn cười là một nhãn thì là kể năm, mà còn cũng là nhãn thuốc lá mà kể một, rồi ăn gọi là ăn người ta mà người ta đưa mình một miếng mà mình phải thôi lại cho người ta bốn miếng, vậy mà mình gọi là mình ăn. Đó là cái trò đời nó quyến hoặc là vậy đó, là do cái ảo tưởng của mình mà ra đó. Cho nên cái trò chơi mà hồi nhỏ mình không biết mình tưởng thiệt, cho nên ăn mừng thiệt và thua khổ thiệt. Đánh bóng mà học me cũng vậy, ôm một cái túi học me kè kè vậy đó, đi rủ rê đánh, mà đánh mà ăn được cái bữa đó mình ăn về 100-200 hộp vậy đó mình mừng lắm. Còn bữa nào mà mình thua là 50-70 hộp, 100 hộp vậy là nó phát tha phát thẻo, nó buồn lắm. Là tại vì không hả, mình không biết cái đồ đó là cái đồ không ra gì, mình không biết cái đồ đó là cái đồ chơi, mình đồ chơi đồ bỏ của người lớn, nhưng mà tại mình ngu quá mình tưởng đó là thiệt rồi mình quý với mình. Thế thì là cuộc đời này cũng vậy, cuộc đời là hữu vi pháp và nó không có thiệt gì hết, nó như mộng như quyển như bào như ảnh như lộ như điện như dương diệm như càn thất bà thành như thủy trung nguyên như cảnh trung tượng, nhưng mà đối với con mắt phạm vô của mình là mình cho là thiệt, mình cho là thiệt. Mình không thấy được cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh của cuộc đời. Cho nên mình tưởng là thiệt. Vì vậy mà cái nỗi khổ của mình nó giống như cái nỗi khổ của tụi tôi hồi nhỏ vậy. Toàn là đồ chơi không là vậy mà khổ dữ lắm ấy. Và có thể đánh lộn nhau mà bầm mặt bầm mày cãi nhau, đánh lộn bầm mặt bầm mày đó chứ. Tại vì không biết cái chữ chơi. Cho nên là cao thấp hơn thua đều trống rỗng, danh từ ngôn thiết nói mà chơi. Phước đức tìm đâu để được con? Tìm phước đức đây này, nghe cái câu này là sâu lắm rồi, học Kim Cang Bát Nhã mới biết. Dùng thân mạng này mà bố thí nhiều như số khác sông hằng để tìm phước đức cũng còn không có. Đừng nói chi là tìm vàng bạc châu báu cỡ nhiều như số các sông hàng vậy mà để lấy phước đức. Không có đâu, phước đức không tìm đâu có đâu. Cho nên coi chừng, phước đức tìm đâu để được con, tính rồi quả Phật cũng không còn. Đây là tính rồi là quả Phật cũng không còn. Cho nên là tôi viết cái bài này là Phật không có chứng đắc gì đâu đó. Còn trong kinh Kim Cang Bát Nhã là Phật trả lời giống tu Bồ Đề rằng Như Lai không có chứng đắc gì hết á. Chẳng có cái gì gọi là quả vô thượng Bồ Đề. Đố ai mà tìm cái quả vô thượng Bồ Đề nó là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì? Hoàn toàn không có. Hỏi cho nó dài, nó ngắn, nó rộng, nó hẹp, nó hồng, nó nặng, nó nhẹ, cũng không bao giờ có. Vậy thì Như Lai chứng cái gì mà đắc cái gì? Cho nên tỉnh rồi quả Phật cũng không còn. Sắc màu vật thể là công đức ư? Mình đem cái gì đó, đem sắc, đem màu, đem y hồng, hồng y bá nạp, rồi đổi máu, rồi làm đám, rồi múa hát trước Phật vậy ta để mà tạo công đức ư? Không. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Dựa trên hình sắc màu đẹp đẽ, dựa trên cái dáng vẻ đẹp trai đẹp người đẹp nết gì đó, rồi hát hay, rồi ca hay, rồi đờn kèn, rồi ăn nhịp, rồi mình bắt ấn được cái tai mình dịu, thí dụ vậy. Cái đó là gọi là sắc tướng thanh âm, chư ngoại giáo chân truyền cụ thất đạo nan thành. Bằng sắc tướng thanh âm mà mình cầu mong được giải thoát sao có được. Lấy sắc mà ra mắt ta, dùng âm thanh mà tìm hiểu ta, đó là người tà đạo, người đó không bao giờ thấy được Như Lai. Đó là bài kệ trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó nha. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. trang trí thân hình áo mão cho đẹp đẽ, đó là lấy sắc để mà nhìn ta. Hoặc là rồi nhìn cái tướng tốt của ta ở trên bàn, đó là dựa vào sắc tướng mà tìm ta. Rồi hát ca, rồi đọc sớ, rồi khai xá, rồi khai gọi là thuyết minh sanh. Thuyết minh sanh là nghe cũng hay lắm đó. Phật gì chánh hồng tánh, chữ tánh là họ đó, mà nói chữ tánh không có nói tánh, nó tánh chưa nói rồi, cái họ gì đó bắt chưa nói phải làm vậy đó. Cái đó ta gọi là cái giọng nam giọng khách, cho nên là cái đó ôi mấy người mà mê âm nhạc mê âm thanh đó, nghe mùi mận hồn bất thủ xác, nghe mê lắm. Cho nên tốt lần mấy chục triệu trăm triệu vậy rồi mà ta vẫn mướn đó chứ. Nguyện sanh kỷ số niên, nói cái tuổi tác vậy thôi, cái năm sanh, rồi nói năm chết, mà hát vậy đó đàn kèn theo nghe êm lắm, nghe mùi mẫn, rồi cầm cái viết dễ dễ mà không có dễ, bởi cái chữ đó ta cắt rồi hết rồi. Thợ nó cắt chữ, nó cắt lỡ hết rồi, giá vô đó rồi cầm cái giấy giả đòi vẽ chứ không có vẽ. Mà nhiều khi có nhưng phải vẽ cũng không được. Làm vậy thì được, mà viết chữ thiệt là có những ông viết không được. Bởi vì chữ Hán bây giờ ít ai học luôn. Người ta học ta lấy tiến sĩ thì kia nọ là bằng chữ khác. Chứ chữ Hán bây giờ không có ai thi tiến sĩ bằng chữ Hán. Cho nên là những cái hình thức như vậy đó là sắc tướng thanh âm chưa ngoại giáo, không học cái đó. Tính rồi quả Phật cũng không còn sắc màu vật thể là công đức ư? Công đức không có đâu, công đức mà không thì tất cả không. Học kinh Kim Cang Bát Nhã không có làm cái gì mà có công đức được hết. Cúng vàng bạc vật chất châu báu nhiều như số cát sông Hàn mà gọi là tìm công đức, thật ra không có. Rồi nói vậy rồi giả sử như có người ta quý đạo Phật quá đi, người ta cầu phước đức dữ lắm, ta đem thân mạng của người ta mà nhiều thân mạng nhiều như số cát sông Hàn vậy, mà mỗi ngày cúng 3 lần, mỗi lần nhiều như số cát sông Hàn vậy, vậy công đức có lớn không? Phật nói cũng không có công đức lớn. Đấy. Vậy thì cái quả Phật có chứng đắc gì không? Phật nói Phật không có chứng đắc gì hết. Thế là kinh điển muốn dạy cái gì? Kinh điển muốn dạy ở trong kinh điển đó, tất cả các con là đệ tử Phật, các con phải học, học ngay kinh Kim Cang Bát Nhã này. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Tất cả các tướng này tức là hình tượng tướng, như là núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa la động vật thực vật khoáng vật, mà trong đó ý Đức Phật muốn nói là con người là một cái thành phần động vật cao cấp nhất, mà nó kết hợp bởi sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nói rộng hơn, nó kết hợp bởi địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Con người nó kết hợp, nó hẹp là nói là kết hợp bởi ngũ quẩn, nó rộng là nó kết hợp bởi thất đại. Các người đệ tử Phật của ta ơi, hãy thấy nó là một tướng ở trong trong các tướng đấy. Mà một tướng ở trong các tướng thì Như Lai nói đây, các con hãy nghe đây: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả cái gì mà có hình, có dáng, có tướng, có mạo đều là hư vọng. Ai là đệ tử của Như Lai? Các con phải nghe Như Lai đây: nhiều kiếp chư tướng phi tướng, phi tướng mới tức kiến Như Lai. Các con phải thấy được các cái tướng đó là không có tướng gì hết, là phi tướng, là đồ chơi, là đồ bỏ, là đồ không có thiệt. Bạch Thế Tôn nói không thiệt sao? Là đồ chơi sao? Là đồ bỏ sao? Xin Thế Tôn nói, ở đây 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 gì lại nói? Đây các con hãy nhìn, hãy nghe kỹ đây. Nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càn thất mà thịnh, như dung diệm, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Mười cái ví dụ Như Lai nói đó, các con nên nhớ là giảng pháp nó là vậy đó. Do vậy cho nên là các con phải tu tập cái hạnh viễn ly. Như Lai hồi đó tu sơ thiền nó cũng là tu ly đó, sơ thiền ly mà sanh ra hỷ lạc đó. Phải tu hạnh viễn ly. Cho nên là trong thập địa Bồ Tát, cái hạnh thứ hai là cái hạnh ly cấu. Hạnh thứ nhất là quan hỷ, quan hỷ địa. Hạnh thứ hai là ly cấu địa. Hạnh thứ ba là diệm huệ địa. Diệm huệ địa tức là phải mở mang trí tuệ. Rồi phát quan địa tức là trí tuệ phải nhân lên để cho nó sáng nữa. Đây giờ các con nhớ thập địa này nè: quan hỷ địa, ly cấu địa nè. Ly cấu địa tức là phải diễn ly phiền não vô minh tâm tới lục thọ đó. Qua hỷ địa, ly cấu địa, diệm huệ địa, phát quan địa, cần năng thắng địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, bất đồng địa, thiện huệ địa, pháp văn địa. Mười địa đó đều là mười cái quả mà thành tựu để là cái sự tu tập nó từng mức đó, chứ không có cái ông Bồ Tát nào là cái thứ đó hết á. Nói mười cái địa vị thập địa Bồ Tát đó là mười cái mức tu, cái mức tu tập mà nó thể hiện ra bằng quan hỷ đó. Cho nên là quan hỷ là một pháp tu đó nha. Phải tập vui, phải tập cười, chứ tu mà đừng có lầm lừ đó, mình tưởng đâu là nghiêm chứ có phải đâu. Mấy cái ông đó người ta không có biết được cái giảng pháp này là đồ chơi, là đồ bỏ, là đồ mộng, đồ quyển, cho nên người ta đau khổ vì cái giảng pháp, cho nên là coi nó lừ vậy đó chứ mà đừng có tin. Cái người tu là cái chuyện đầu tiên là ta thấy giảng pháp nó như mười cái ví dụ đó, nó như mộng như quyển rồi, là tất cả đều là giỡn, đều là chơi. Thế thì là mình làm lừ để làm gì? Nói năm nay là về ở đời tôi gọi là làm coi có vẻ trinh trọng và nghiêm túc, không cần đâu. Mà coi như chơi vậy đó, mà coi như chơi là tại vì là giống như cái tụi tôi đánh bài hồi nhỏ đó. Cái người lớn người ta thua cái thứ bao thuốc lá, người ta đâu có buồn. Người ta thua hộp me, người ta đâu có gì đâu, người ta buồn. Hoặc là ta bắn bi là ta chung bằng cái hòn đạn đó. Đạn nó có hai thứ đạn bằng xi măng giò nhiên, cái đó ít quý hơn. Còn thứ đạn nữa nó là bằng cái chất thủy tinh, để trong cái ruột cái viên đạn đó nó có làm cái màu xanh màu đỏ đâu có coi đẹp lắm. Thì mình đau khổ dữ lắm khi mình thua một cục đạn. Mình thua đau khổ mình khi mình thua một mớ bao thuốc lá. Nhưng mà cái người trí, cái người lớn người ta đâu có khổ, tại vì ta biết cái đó là đồ chơi, đó là đồ bỏ, có chẳng qua là để chơi vậy thôi. Cho nên đâu có tương quan tới cái cuộc sống gia đình hạnh phúc của người ta. Cho nên là tụi mày chơi là ta cũng chơi với, gọi là ăn thì ta cũng ăn với, gọi là thua thì ta cũng thua với. Nhưng mà cái đồ này là đồ chơi, chứ chơi tôi dùng là vậy, không có gì quan trọng. Cho nên tu hành là phải vui vẻ cái đã. Chứ ai tu mà lầm lừ đó là có chừng đó, tu sai rồi đó. Thập địa Bồ Tát á là cái địa ban đầu là quan hỷ địa, Cái địa thứ hai là gọi là ly cấu địa. Địa thứ ba gọi là diệm huệ địa. Diệm, chữ diệm là ánh sáng, là ánh lóe, là ánh sáng trí tuệ ra đó. Thì về cái địa thứ tư là phát quang địa, tức là y như ánh sáng mặt trời rọi xuống nhân gian. Ánh sáng từ từ mặt trời mà rọi xuống nhân gian là đi cái bằng 8 phút 15 giây. Cứ theo khoa học ngày nay thì nhân ra là một giây là đi 300.000 cái số, là cứ nhân là 300.000 cái số là với 8 phút 15 giây là biết đây lên mặt trời là bao nhiêu thước, bao nhiêu mai, bao nhiêu cái số là để vậy. Thành ra là ta gọi là phát quang địa, đó là để nói là cái trí tuệ là phải sáng đó. Chứ tu mà cả đời mà không có trí tuệ gì hết, ta chết rồi mà còn mê chùa mê chiền, còn mê tháp mê miếu mê tượng mê cốt của mình, rồi còn nhận về để lại các con còn sống, các con phải làm cái chùa cho hoàn thành để người thầy an lòng nhắm mắt để đền ơn Tam Bảo. Nói như vậy nghe sao cho được, anh tu tập cái gì mà kỳ cục vậy? Đền ơn Tam Bảo không phải là do làm chùa, làm chùa không đền ơn Tam Bảo được. Ta bảo là ai? Là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Mà anh cất cái chùa cho đẹp, mình 50 cái chùa vậy để đền ơn Tam Bảo là anh tu sai rồi. Phật Thích Ca hồi xưa chẳng lẽ ngu hơn anh? Phật Thích Ca là con vua đó, hoàng tử đó, mà không lấy tiền của cha mẹ, mà cũng không đi nguyên tải. Nguyên tải trong hoàng thân quốc thích thì được nhiều tiền lắm đấy, mà cũng không nguyên, không tải, không cất chùa, không cất thiền viện. Chẳng lẽ Phật Thích Ca ngu hơn anh này? Cho nên là cái lý lẽ mà người ta không hiểu được thì làm sao mà người ta làm đúng được. Do vậy mà văn rồi mới tư, tức là nghe phải học phải biết rồi mới suy nghĩ tức là thiền định đấy. Suy nghĩ rồi đánh giá nhận thức rồi mới ứng dụng trong đời sống thì tu mới trúng, mới có kết quả. Ôi, đã gọi là nhắc nhở cho nên nhắc tụng lên với trời. Không cách nào nói hết, không cách nào nói hết cái bài này được. Bây giờ bắt đầu giải thích thử coi. Con ơi, Phật có đắc gì đâu. Câu này là học Kim Cang Bát Nhã đi. Như Lai nói Như Lai không có chứng đắc gì hết. Cái quả bồ đề nói vậy thôi, nói là nói vậy thôi. Chứ bồ đề dịch là giác ngộ. Giác ngộ tức là mình nhận thức rõ cái chân lý. Nhận thức rõ chân lý, biết rõ chân lý của cuộc đời. Chân lý của cuộc đời là gì? Nói về vũ trụ là có thành, trụ, hoại, không, đó là chân lý. Còn nói về sự vật là gì, là chân lý của sự vật là gì? Là sanh, trụ, dị, diệt. Nói về chân lý của động vật cao cấp nhất là con người là gì? Là sanh, lão, bệnh, tử. Đó, chân lý là vậy đó. Rồi cái nỗi khổ của con người là gì? Nỗi khổ của con người đúc kết lại là có 11 món. Đại để là 11 món. Đó là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Đó là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Đó là ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm, quán tán hội khổ và ngũ ấm xí thành khổ. Thấy được cái đó, hiểu được cái đó một cách rõ ràng, đó gọi là chân lý. Cho nên cái quả bồ đề nói vậy thôi, chứ quả bồ đề không có. Đây, chân lý nữa nè, vô ngã, vô nhân, vô thọ giả, còn chi để chứng, để mong cầu. Đức Phật, cái đỉnh cao của Đức Phật chứng đó, gọi là chứng đắc đó, là thấy được cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh, đó, và vạn pháp giai không. Do vậy mà tôi nói với đại chúng, tôi nói với Phật tử, với tăng ni trẻ gần xa rằng là cái giáo lý tứ đế đó là giáo lý, nó bao hàm tất cả giáo lý ở trong đạo Phật đó nghe. Không được chê cái giáo lý đó là thấp, mà đòi hỏi một thứ giáo lý đạo khác cao hơn không cần đâu. Anh không nhận thức được cái chân lý là vạn pháp là vô ngã, là vô thường, là khổ, là bất tịnh, là giải không á, là anh không có tu cái gì của đạo Phật được hết. Bởi vì cái câu đó là gói ghém toàn bộ chân lý của đạo Phật rồi đó. Cho nên anh tu hành là anh phải thấy được cái tính giải không, cái tính không có gì của vạn pháp. Bởi vì vạn pháp là duyên sanh như quyển, anh phải thấy được cái tánh không có gì của nó. Rồi anh phải thấy cái tánh là khổ của con người, của sự vật. Sự vật là cái khổ của nó, là cái khổ tiêu hoại, là thành trụ hoại không, là sinh trụ diệt diệt. Còn cái khổ của con người là sinh lão bệnh tử, là ai biệt ly, là quán tánh hội, là cầu bất đắc, là ngũ ám xí thạnh. Anh thấy được cái đó. Cho nên đây là cái câu ha, vô ngã, vô nhân, vô thọ giả. Thế thì là hiểu được cái đó là giác ngộ chân lý rồi đó, gọi là thành Phật rồi đó. Còn chi để chứng, để mong cầu nữa con? Không có chứng gì hết á. Thấy được nhiều đó là thành Phật rồi đó. Phật là vậy đó. Phật là hiểu biết được cái đó. Là nhận thức được chân lý một cách trọn vẹn vậy đó. Chứ cần nói Phật có cái gì chứng, cái gì đắc, cái gì đó không có đâu. Đọc thêm kinh Kim Cang Bát Nhã, nghiên cứu thêm kinh Như Lai Viên Giác, giữ tâm. Và các kinh khác đều có dạy như vậy, đúc kết lại là vậy đó. Ôi nhắc hoài cũng vậy. Mà nhắc là nhiều khi người ta nghe người ta còn phát nổi ghét. Bởi vì cái đó khó làm quá. Cái đó người Phật tử tại gia thì khó làm trọn vẹn. Đó là lý đương nhiên. Tuy nhiên là theo tôi đó, tôi nhắc nhở rằng là mình tu theo năng lực, rồi mình hưởng cái sự an lạc đó theo cái mức độ mà của mình có khả năng làm. Chứ mà ai mà mê thành Phật đó là tu không có được đâu. Bởi vì mê thành Phật mà mình đâu có thành liền được. Thì buộc lòng có đem tiền cúng, đem tiền lại, rồi mua quà, mua cáp, đem đi cúng, rồi lại, rồi xích xa, rồi nguyện, rồi giái, rồi xin, rồi xỏ. Cái đó là không phải đạo Phật. Cái đó là tà kiến. Cho nên là mình tu mình không được đòi thành Phật mau. Không được đòi chứng đắc quả vị cao gì hết, mà cứ miệng là phiền não vô minh đó, mình cứ mỗi ngày mình gọt nẻo nó bỏ bớt. Rồi thí dụ như là vô minh của mình là 100 cái trái dừa khô đội trên đầu á, mà mình thấy nó nặng quá thì mình cứ mình giục lần một trái. Đội đi nặng quá đi không nổi, mà thứ nhất là lên cái dốc đồi của Đồ Tà Dương này mà đội tâm trái dừa là mạnh lắm nha. Mà đội nặng thì mình biết là do mình đội cho nên nó nặng, thì mình giục trái, rồi giục trái thứ hai, giục trái thứ ba, rồi giục lần được 10 trái là nó đỡ 10 kg. Mà giục 20 trái là nó nhẹ 20 kg. Mà giục 50 trái là nó nhẹ, mình còn nổi có 50 kg không? Mà nếu mình nỗ lực mình dùng nửa riết là mình dục hết trơn, mình giác ngộ được rồi, mình đổ luôn cả thúng dừa mình không đổ nữa, thì lúc đó là mình mới là hưởng trọn đi tay không nhẹ. Còn như mà mình chỉ tiếc rồi mình dục có 50 thì mình còn phải đổi 50 chứ là sao? Cái lý nó vậy à. Thì não vô minh mình gột rửa, mình buông bỏ mới được 50%, thì mình có nhẹ nhàng 50%, mình giải thoát được 50%. Thay vì hồi đó mình đau khổ 100%, đau khổ cho tới nỗi là như cái ông mà ôm con mà nhảy lầu nãy tôi nói đó, cái đó là nó mấy trăm phần trăm đau khổ và do vô minh á. Chứ người ta học cái chữ ấn cấm là xong. Cho nên là tu hành đừng có đòi mau chứng mau đắc là đòi tức là sai lầm. đòi là tự mình đưa mình vào cái chỗ tà kiến của ngoại đạo, không thể đòi được. Mà do gột rửa, do hóa giải, do đoạn trừ vô minh phiền não cỡ nào mà mình có an lạc hạnh phúc theo cỡ ấy. Đó. Do vậy mà ở cái đất Việt Nam ngày nay nó có cái từ mà tôi đã học được đó, làm theo năng lực và hưởng theo lao động. Hưởng theo lao động. Mà cớ cụ thể là thí dụ như tôi là hồi mới gọi là cái năm 75 nha, người ta làm ăn, người ta có người mua tiêu chuẩn được 25 kg gạo. Đó là tiêu chuẩn nghề nghiệp cao và tiêu chuẩn nặng. Có người mua 18 kg, có người mua 12 kg, còn cỡ như tôi là mua có 9 kg. Tôi có 9 kg, bởi vì cái năng lực của tôi là tôi không có đóng góp gì trong cái công việc nặng nhọc của xã hội. Tôi là cái thứ thầy chùa mà người ta gọi là hồi xưa ta chửi tàn tệ lắm cơ. Ta nói cái loại tu sĩ là ký sinh trùng. Cho nên là nếu mà được ăn là phước báo rồi. Cho nên cái người bệnh dân bình thường ai cũng 9 kg, thì tôi cũng 9 kg. Đó, cho nên là làm theo năng lực chứ. Không sẽ lao động mà. Còn người ta thì thiếu gì, học trò của tôi nhiều người mua 12 kg, 15 kg. Còn tôi thì 9 kg đàng hoàng chứ. Mà lâu lâu lại gạo hút, còn cân khoai mì, khoai lang ở trong nữa. Chuyện đó là chuyện có thật. Do vậy mà tôi đúc kết lại, việc tu hành của mình cũng vậy, làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Mình tu hành cũng làm tu theo năng lực mà hưởng theo cái thành quả tu tập của mình. Chứ đừng có đòi cúng tiền có ít ít vậy đó, rồi mua nải chuối ký nho ít trái bơm vậy đó mà vô cầu nguyện lung tung, đòi thành Phật, đòi giải thoát, đòi giác ngộ, đòi Phật giúp đỡ này kia, quá nhiều Phật làm sao là được. Thành ra là mình muốn mau thành Phật quá thì nó đẩy mình vào cái chỗ là mình tà kiến ngoại đạo rồi. Con ơi, Phật có đắc gì đâu cái quả bồ đề, nói vậy thôi, vô ngã, vô nhân, vô thọ giả, còn chi để chứng, để mong cầu. Đó, cái câu đó, bốn câu đó quan trọng lắm á. Thôi để mai nhắc nữa chứ giờ hết giờ rồi. Còn lại tám câu, mai nhắc thêm. Mà nói nhắc vậy chứ còn ai nghe không nghe thôi nha, không sao hết. Chứ cái này cũng khó nghe chứ không đơn giản đâu. Tuy nhiên là tôi vẫn hy vọng rằng là Phật tử cố gắng nghe. Tôi cũng vẫn hy vọng rằng là tăng ni trẻ cố gắng nghe. Đương nhiên là có những cái mà tôi có thể nói rằng là các vị nếu mà thấy mình không bằng lòng là có quyền bỏ mà không có tội lỗi. Còn cái nghe thì tôi cũng khuyên nghe. Mà nghe bằng cái tâm trạng khách quan. Dùng cái tâm tư thanh tịnh để mà nhận thức cái lẽ phải trên đường học đạo hành đạo. Xin chúc an lạc và thanh tịnh, tinh tấn trên con đường học đạo, hành đạo. Xin chào.